là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái. Ban chỉ đạo kết luận 61 của tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Chấn. Huyện Lục Yên giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Tiếp đó là ghi nhận về kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Tiếp đó là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tới dự. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào thể dục thể thao của thị xã Nghĩa Lộ đã được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 57 câu lạc bộ thể dục thể thao, 6 đội thể thao, gần 2.000 vận động viên cơ sở, với hơn 12.000 người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên, đạt hơn 40% dân số của địa phương. Hàng năm, thị xã đã tổ chức 12 đến 15 giải thi đấu các môn, tham gia thi đấu 8 đến 10 giải cấp tỉnh. Các giải tổ chức tại địa phương và tham gia thi đấu cấp tỉnh đều đạt giải cao. Tham gia đại hội lần này, các vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm bóng đá, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, ném còn. Tại lễ khai mạc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng nhân dân, các thầy cô giáo, các em học sinh đã tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Đại hội thể dục thể thao năm nay được tổ chức với quy mô lớn, là dịp đánh giá trình độ chất lượng chuyên môn của phong trào thể dục thể thao của thị xã, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc có thành tích cao, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phú Lộc, thành phố Yên Bái. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phú Lộc, thành phố Yên Bái đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 năm 2017. Tiếp đó, cử tri xã Phúc Lộc đã kiến nghị nhà nước tập trung nâng cấp sửa chữa tuyến đường 32C, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với các trường hợp tham gia dân công hỏa tuyến, chiến tranh biên giới theo quyết định số 49 của Chính phủ, giải quyết việc làm và bố trí đất đai tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Cử tri cũng mong muốn thành phố Yên Bái tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn và đường nội đồng để xã sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị khác của cử tri trình các cấp xem xét giải quyết.
Ban chỉ đạo kết luận 61 của tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện kết luận 61 tại huyện Văn Chấn. Thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Ban chỉ đạo huyện Văn Chấn đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án. Đến nay, toàn huyện đã có trên 12.800 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập trên 1 tỷ đồng đã xuất hiện. Từ năm 2010 đến nay, trên 4.800 hộ nông dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Các cấp hội nông dân đã huy động hàng nghìn ngày công làm mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm hố rác thải hộ gia đình, bể chứa, vỏ bao bì, vật tư nông nghiệp, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Trên 6.200 lượt cán bộ hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật. Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp các hộ mua 18 con bò cái, 2 con trâu, 10 con lợn, thành lập 5 tổ liên kết. Đoàn kiểm tra kết luận 61 của tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo kết luận 61 huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai kết luận 61 có hiệu quả, cần chú trọng khâu liên kết giữa nhà nước, nhà nông dân và nhà doanh nghiệp, xây dựng quỹ hội để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Đại hội Nông dân các cấp và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đoàn công tác của Hội đồng Thẩm định Công nhận xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế của tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải. Đoàn công tác đã thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về y tế mà xã Mù Dề thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, do là xã vùng cao, trình độ dân trí thấp nên tỷ lệ người tham gia vào việc xây dựng chuẩn còn chưa cao, các ngành đoàn thể chưa thực sự vào cuộc, tỷ lệ sử dụng trang thiết bị được đầu tư còn hạn chế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn cao hơn mức cho phép. Công tác tuyên truyền cũng còn một số hạn chế. Vì vậy, đoàn công tác của tỉnh cũng đề nghị huyện Mù Cang Chải và xã Mồ Dề cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Chính quyền xã cần chỉ đạo các ngành đoàn thể tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, sinh đẻ có kế hoạch, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để chủ động chăm sóc sức khỏe. Qua thẩm định, xã Mồ Dề đạt 84,5 trên 100 điểm theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2015 đến năm 2020. Đây là cơ sở để trạm y tế xã Mồ Dề tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2017.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình đã mở được 11 lớp đào tạo nghề cho trên 320 lao động nông thôn với các ngành nghề như kỹ thuật trồng bưởi, nấu ăn, chăn nuôi lợn nái sinh sản, may công nghiệp. Qua các lớp đào tạo nghề đã tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 14% theo tiêu chí mới. Từ nay đến hết năm 2017, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyển sinh đủ số lượng và đúng đối tượng theo học, đẩy mạnh tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề, đặc biệt liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phấn đấu có 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 50%, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Năm 2017, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 23 vụ tai nạn và chạm giao thông đường bộ, làm chết 4 người, bị thương 33 người. Ước tính thiệt hại về tài sản gần 140 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2016 đã giảm 4 vụ tai nạn và chạm giao thông đường bộ. Trong năm 2017, Công an huyện Lục Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với đài truyền thanh truyền hình huyện, đài phát thanh các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Tiếp tục phối hợp với huyện đoàn Lục Yên xây dựng thực hiện có hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn. Tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện công khai niêm yết hình ảnh các vụ tai nạn và chạm giao thông tại những nơi công cộng, nơi thường xuyên tập trung đông người. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cũng thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Kết quả trong năm 2017 đã phát hiện gần 1.400 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên 1.200 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 800 triệu đồng, tạm giữ trên 300 xe mô tô, 7 xe ô tô, tước 30 giấy phép lái xe mô tô, 8 giấy phép lái xe ô tô. Bên cạnh đó, Công an huyện Lục Yên cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã tích cực tham gia công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình đã mở được 11 lớp đào tạo nghề cho trên 320 lao động nông thôn với các ngành nghề như kỹ thuật trồng bưởi, nấu ăn, chăn nuôi lợn nái sinh sản, may công nghiệp. Qua các lớp đào tạo nghề đã tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 14% theo tiêu chí mới. Từ nay đến hết năm 2017, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyển sinh đủ số lượng và đúng đối tượng theo học, đẩy mạnh tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề, đặc biệt liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu có 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 50%, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý về dự thảo tờ trình xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó đề xuất phương án cơ quan thuế sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này không khả thi, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Theo báo Quân đội Nhân dân, việc cơ quan thuế đồng thời thu thuế và bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng lao động được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm. Một số chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho rằng đề xuất hợp nhất trên của Bộ Tài chính có thể giúp giảm chi phí quản lý thuế và đầu mối phụ trách vấn đề thuế cũng đơn giản hơn. Còn phía doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm được phần nào chi phí tuân thủ với chính sách thuế và bảo hiểm xã hội. Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội cho hay, đề xuất cơ quan thuế thu bảo hiểm xã hội đã có nhiều năm nghiên cứu để thu bảo hiểm xã hội hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian tổng hợp ý kiến các bộ ngành đánh giá đầy đủ trên mọi khía cạnh. khi đã cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh của cơ quan quản lý, vừa phát triển tiến hành xử lý triệt để, vừa phải tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác phát triển, làm sao tránh tái mọc các điều kiện kinh doanh. Từ thực tế, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định tư duy xuyên suốt của Bộ đặt ra là cương quyết không để thủ tục điều kiện kinh doanh đi theo mâu thuẫn vốn có, cắt rồi lại mọc. 675 là con số điều kiện kinh doanh được Bộ Công Thương cắt bỏ, chiếm tới 55% tổng số điều kiện kinh doanh do Bộ quản lý, là con số được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cũng bày tỏ lo ngại về sự tái hồi của các điều kiện kinh doanh. Bởi theo ông, mặc dù quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được triển khai từ năm 99, nhưng đến năm 2003 dường như lại xuất hiện nhiều hơn. Do đó, theo tiến sĩ Cung, vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay chính là làm thế nào để hạn chế được việc phục hồi các thủ tục điều kiện kinh doanh đã từng được cắt giảm và đơn giản hóa từ trước đó. Có như vậy mới có thể sự nhất quán, ổn định trong cơ chế chính sách và phương pháp điều hành. Một câu chuyện đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, đó là chuyện liên quan đến tuyến đường sắt số 2 Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, Hà Nội. Tuyến đường này chỉ dài 5,9 km nhưng có tổng vốn đầu tư hơn 34.700 tỷ đồng. Sau khi giả soát giảm được 5.800 tỷ đồng, số tiền đầu tư tuyến đường này có lẽ thuộc diện đắt nhất thế giới, trong khi chất lượng chạy tàu của Việt Nam thì ngược lại. Theo báo Người Lao Động, số tiền chênh lệch tuy lớn như thế nhưng cơ quan lập dự án, nhà đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đều có cách giải thích cực kỳ hay ho để mọi chuyện trở nên hợp lý. Còn riêng góc độ của người dân thì thấy nó không hợp lý. Tiền nào cũng là tiền của dân, tiêu phí đồng nào là sót đồng đó. Vấn đề là phải tìm ra nguyên nhân cụ thể tại sao có khoản giảm lớn đến vậy. Nếu do lập dự án kém dẫn đến tăng vốn thì hãy cho những người liên quan nghỉ việc. Sự kém cỏi này không thể bắt ngân sách nhà nước, người dân đóng thuế phải trả giá. Còn nếu có vấn đề gì mập mờ cần xử lý nghiêm khắc để ngăn chặn và triệt tiêu những kiểu làm dự án vung tay trong khi ngân sách eo hẹp như hiện nay. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, cựu phó tổng thống Zimbabwe, ông Emmerson Mnangagwa đã về đến thủ đô Harare để chuẩn bị nhậm chức tổng thống vào cuối tuần này. Ông Mnangagwa đã gặp các thành viên chủ chốt của đảng cầm quyền ZANU-PF. Theo một lãnh đạo đảng ZANU-PF, ông Mnangagwa sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào mùng 9 tháng 9 năm 2018. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Mnangagwa đã cam kết về một nền dân chủ mới. Ông kêu gọi những người yêu nước Zimbabwe đoàn kết, đồng thời cam kết mang lại thịnh vượng và ổn định cho đất nước. Ngay từ sáng sớm ngày 22 tháng 11, đám đông những người ủng hộ đã tập trung chờ đón cựu phó tổng thống có biệt danh Cá Sấu. Họ coi ông là biểu tượng của sự giải phóng cho người dân Zimbabwe. Lúc này người dân Zimbabwe đang hào hứng chờ đón một sự thay đổi, nhưng niềm tin của họ với nhà lãnh đạo mới duy trì lâu nay nhanh chóng còn phụ thuộc vào chính sách mà ông đưa ra. Ngày 22 tháng 11, tại cuộc hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi người đồng cấp Hàn Quốc kiềm chế cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Ông cho biết Trung Quốc hết sức coi trọng tuyên bố của Hàn Quốc, việc triển khai hệ thống THAAD sẽ không gây tổn hại tới lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Yung Hwa hy vọng hai nước có thể tiếp tục nỗ lực để bình thường hóa các mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Seoul cũng đề nghị Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trả đũa kinh tế đã áp đặt lên Seoul liên quan đến việc lắp đặt hệ thống THAAD. Hồi tháng trước, Trung Quốc và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận cải thiện quan hệ vốn căng thẳng sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Liban Michel Aoun, Thủ tướng Saad Hariri cùng các quan chức cấp cao chính phủ và quân đội đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm ngày đất nước độc lập. Đây là lần đầu tiên ông Hariri xuất hiện trực tiếp trước công chúng Liban kể từ khi tuyên bố từ chức ở Ả Rập Xê Út hôm 4 tháng 11. Sau lễ duyệt binh, ông Hariri đã hội đàm cùng Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Liban. Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Hariri cho biết ông quyết định tạm hoãn việc từ chức theo đề nghị của Tổng thống và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề bằng con đường đối thoại trách nhiệm. Ông cũng hy vọng các đảng phái chính trị sẽ hợp tác đoàn kết. Ông Hariri cũng đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ tập trung bên ngoài nơi ở của ông. Ông đã cảm ơn người dân và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ ổn định đất nước. Việc ông Hariri quyết định tạm hoãn từ chức sau khi về nước đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Giới phân tích cho rằng đề nghị của Tổng thống Michel Aoun và quyết định của Thủ tướng đã mở ra cơ hội mới cho việc giải quyết khủng hoảng hiện nay ở Liban. Trong nhiều tháng qua, trước các dấu hiệu cho thấy núi lửa Agung chuẩn bị hoạt động trở lại, hơn 140.000 người dân ở Bali đã sơ tán khỏi nhà. Đến ngày 21 tháng 11, ngọn núi bắt đầu phun trào với cột khói cao tới 700 mét so với đỉnh núi. Lần cuối cùng ngọn núi này phun trào là vào năm 1963, khiến gần 1.600 người thiệt mạng do ảnh hưởng của dòng dung nham nóng chảy. Quốc gia lân cận Singapore đã khuyến cáo công dân sẵn sàng sơ tán ngay lập tức trong bối cảnh ngọn núi lửa có thể phun trào mạnh hơn. Được biết núi lửa Agung nằm cách hòn đảo du lịch Bali khoảng 75 km và là nơi thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng mỗi năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trúc Lâu đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa bền vững như cơ sở vật chất, văn hóa, tiêu chí về môi trường, giao thông nông thôn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2018. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, người dân thôn Bản Trang, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường liên xóm dài hơn 350 mét để hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, khi được vận động hơn 80 hộ dân trong thôn đã tích cực đóng góp tiền, nguyên vật liệu và ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ huy động gần 20 nhân công mỗi ngày nên đến nay tuyến đường đã hoàn thành được 50% tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 này. Qua đó giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy quá trình giao thương buôn bán của bà con trong thôn. Bà Hoàng Thị Hiếm, thôn Bản Trang, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên chia sẻ.
Trước kia thì chưa làm được cái đường này thì nhân dân đi lại rất là vất vả. Và mỗi khi là mưa xuống ấy thì lầy lội, các cháu đi học cũng rất là khổ. Và đến giờ là đã được sự quan tâm của nhà nước ủng hộ cho nhân dân chúng tôi được làm được cái đường bê tông này, chúng tôi cũng rất phấn khởi. Và bây giờ đã nhân dân cùng nhau đóng góp để làm, đóng góp ngày công để làm và đóng góp tiền nhau để làm thì được cái đường bê tông này chúng tôi rất phấn khởi, vui vẻ.
Để về đích nông thôn mới năm 2017, xã Trúc Lâu đã được cấp phép kinh phí đầu tư xây dựng một số hạng mục cơ sở vật chất như chợ, nhà văn hóa thôn bản và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã. Song song với việc huy động sự vào cuộc của người dân, chính quyền xã Trúc Lâu đang sát sao chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công, hoàn thiện các công trình theo kế hoạch. Hiện nay, công ty trách nhiệm hạn Dũng Mai Nam, đơn vị thi công đang huy động trên 10 nhân công mỗi ngày, gấp rút thực hiện công đoạn còn lại, phấn đấu bàn giao công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào cuối năm nay. Từ đó giúp xã Trúc Lâu hoàn thành tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Sáu, công nhân xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trúc Lâu nói:
Hiện tại là anh em cũng rất là các cái tiến độ và làm rất là khẩn trương ấy. Bây giờ đến đó vào cái giai đoạn ấy, giai đoạn chuẩn bị lợp để chuẩn bị hoàn thiện. Vào thì chắc là khoảng trong từ đây đến cuối năm là chúng sẽ công trình cũng sẽ ổn, có thể là cũng sẽ kịp bàn giao.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống nhân dân xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt trên 26 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 10%, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, phát huy lợi thế của địa phương, nhiều hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu cho thu nhập cao. Thời gian tới, xã Trúc Lâu sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2018. Ông Hoàng Trọng Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ để mà cán đích về xây dựng nông thôn mới thì cái thứ nhất đối với các hạng mục, ví dụ như chợ, rồi là nhà văn hóa thì được nhà nước đầu tư thì chúng tôi cũng tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công cho nhanh để đảm bảo tiến độ. Thứ hai nữa là về đối với tiêu chí 17 về môi trường thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, rồi là thu gom rác thải, vệ sinh cổng đường làng ngõ xóm để làm sao cho nó xanh sạch đẹp để cán đích về xây dựng nông thôn mới của năm 2017. Kết thúc năm 2017 thì chúng tôi nghĩ rằng là mới là đạt các cái tiêu chí rồi, chứ còn nếu mà công nhận thì chúng tôi là không phải chắc chắn là bỏ cuộc quý 1 của năm 2018.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đang đổi thay từng ngày, Tuy nhiên, để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, rất cần sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm giữ vững những tiêu chí nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, chưa khi nào tình trạng xô xát đánh lộn gây mất trật tự an ninh xã hội ở một bộ phận giới trẻ lại diễn ra phức tạp, bất ổn như hiện nay. Tuy là bạn, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, Dương Văn Hưng đã dùng dao nhọn đâm bạn bị trọng thương. Đối tượng Dương Văn Hưng, trú tại tổ 14-14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, từng bị đưa vào trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh thời gian 2 năm. Năm 2015, sau khi trở về địa phương, Hưng lại tiếp tục gây mất trật tự an ninh xã hội, nên một lần nữa phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ của mình. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25 tháng 9 năm 2017, Dương Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2016, tại quán hát karaoke Hồng Nhung của gia đình ông Bùi Thanh Hà và bà Lê Kim Nhung ở thôn 4 Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, Trần Trung Cầu cùng Trần Văn Sang, Hà Hùng Điệp đến hát tại phòng VIP 3. Một lúc sau, nhóm của Dương Văn Hưng, Hà Ngọc Dân, Tô Mạnh Trung, Nông Thị Thúy An và một số người khác không xác định tên tuổi cũng đến quán karaoke Hồng Nhung để hát. Trước đó, Hưng có gọi điện đến liên hệ đặt phòng trước, nên bà Nhung đã yêu cầu nhóm của Cầu trả lại phòng. Do quen biết nhau nên nhóm của Cầu đã chủ động trả lại phòng cho nhóm của Hưng và tiếp tục thuê phòng hát khác. Trong quá trình giao lưu hát hò giữa nhóm đã xảy ra mâu thuẫn và Trần Văn Sang, nhóm của Cầu, đã tát vào mặt Nông Thị Thúy An, nhóm của Hưng, rồi đi ra ngoài. Bức xúc trước hành động đó, Hưng đuổi theo và yêu cầu Sang phải xin lỗi An. Thấy hai nhóm thanh niên cãi nhau, ông Bùi Thanh Hà, chủ quán đã ra can ngăn và yêu cầu cả hai nhóm rời khỏi quán hát. Ra khỏi quán, Hưng và Sang tiếp tục giằng co xô xát với nhau. Thế vậy, Hà Hùng Điệp vào can ngăn. Lúc này, Hưng rút dao nhọn mang theo bên mình từ trước, loại dao dài khoảng 16-17cm đuổi theo Điệp. Sang cũng nhặt một đoạn tre dài khoảng 1,5m cùng Cầu chạy đuổi theo Hưng. Khi đuổi nhau tới khu vực đập tràn, Hưng áp sát Điệp thì Cầu cũng chạy tới và kéo Hưng lại. Sẵn dao trên tay, Hưng quay lại đâm Cầu một nhát vào bụng. Bị đâm, Cầu ngã xuống suối, còn Hưng quay lại quán karaoke. Sau đó, Điệp và Sang quay lại khu vực đập tràn và tìm thấy Cầu nằm dưới suối. Thế vậy, Điệp và Sang và ông Hà đã đưa Cầu lên bờ. Đúng lúc đó, Hưng nhìn thấy Sang và Điệp nên tiếp tục đuổi đánh, nhưng không được. Hắn quay lại chỗ Cầu đang nằm dùng chân đạp vào người rồi bỏ đi. Cầu được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trần Trung Cầu là 22%. Sau vụ việc, Dương Văn Hưng đã rất hối hận và chủ động nhờ bố mẹ bồi thường cho Cầu 20 triệu đồng. Xét hành vi vi phạm của bị cáo Hưng là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự tại địa phương. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hưng 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đây là bản án thích đáng dành cho bị cáo Dương Văn Hưng và cũng là bài học cảnh tỉnh cho một bộ phận thanh niên hiện nay với lối sống buông thả, tụ tập, ham chơi, gây rối trật tự xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều người vì lòng tham tìm mọi cách chiếm đoạt trộm cắp tài sản của người khác, thì bà Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên lại nhiều lần trả lại tài sản tiền bạc cho người bị mất. Hành động đẹp của bà Xuân khiến bà con nhân dân ai cũng cảm phục nể trọng và là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2017, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàng trú tại thôn 5 xã Minh Xuân huyện Lục Yên đi bán đá quý từ thành phố Yên Bái về đến thị trấn Yên Thế. Tại đây, vợ chồng anh sẽ vào mua hàng tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân, rồi đến nhà người quen để bàn công việc. Tuy nhiên, trên đường đi, anh Hoàng đã bị rơi mất ví tiền. Nhớ lại quãng đường đã đi, những địa điểm đã đến, vợ chồng anh Hoàng quay lại quán tạp hóa bà Xuân để hỏi. Đến đây, thấy bà Xuân đăng hình ảnh của tài sản bị mất lên mạng xã hội để trả lại. Sau khi kiểm chứng thông tin, bà trả lại cho vợ chồng anh Hoàng toàn bộ tài sản bị mất gồm 15 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ quan trọng. Không giấu được niềm vui, sự biết ơn trước hành động của bà Xuân, anh Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ. Vợ chúng tôi mới cưới và ra ở riêng, do vậy số tiền đó rất có ý nghĩa. Chúng tôi thật sự cảm ơn bà Xuân rất nhiều. Nhà bán tạp hóa nên thường xuyên có người đến để quên đồ tài sản. Mỗi lần như vậy, bà đều tìm cách liên lạc để trả lại từ chứng minh nhân dân, thẻ ATM đến những tài sản lớn như tiền mặt hay đá quý, trị giá hàng chục triệu đồng. Đến bây giờ, nhiều người ở tổ dân phố số 4 vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây hơn một năm. Khi đó chị Hoàng Thị Thanh, tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế đi chợ về qua mua hàng tại nhà bà Xuân rồi để quên ví. Đến chiều khi tìm ví không thấy, chị mới tá hỏa đi tìm và được bà Xuân trả lại nguyên vẹn. Chị Thanh cho biết trong ví hôm đó có gần 1 triệu đồng tiền mặt và một số đá quý, mặt nhẫn, mặt dây, trang sức trị giá trên 30 triệu đồng. Nếu rơi vào tay người xấu thì chắc chắn tôi đã mất số tài sản lớn. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà cho biết lương tâm không cho phép mình tiêu tiền của người khác. Với bà, người ta mất tiền cũng như mình vậy, nhất là những giấy tờ tùy thân, bởi nếu phải đi làm lại thì sẽ mất nhiều thời gian công sức. Do đó, mỗi khi nhận được tài sản, bà luôn tìm mọi cách để trả lại cho người mất. Trước đây, bà thường dựa vào địa chỉ trên chứng minh nhân dân để trả lại tài sản cho người đánh mất. Còn bây giờ, khi có Internet thì bà chụp ảnh tài sản rồi đăng lên mạng xã hội. Bà Mông Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Thế nhận xét, không chỉ trả lại tài sản cho người đánh mất mà bà Xuân còn sẵn sàng trả tiền vé, xe khách cho người không quen biết khi họ khó khăn, rồi nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ hàng xóm láng giềng mỗi khi có việc. Có thể nói trong xã hội hiện nay, đôi khi tiền bạc và vật chất làm đạo đức con người xuống cấp. Tuy nhiên chúng ta vẫn tin tưởng rằng vẫn còn đó những hành động, những nghĩa cử cao đẹp như bà Xuân. Việc làm của bà tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.